Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 27 tháng 4 năm 2014 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lại niệm hồng danh Đức Bổn Sư 3 lần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mình thấy trang 357. Ông Ô Sô Sắc Ma nhân hỏa đại mà ngộ nhập. Ô Sô Sắc Ma thì mình cũng học ở trong kinh Pháp Hoa rồi. Ông Ô Sô Sắc Ma nhân hỏa đại mà ngộ nhập. Ông Mục Quyền Liên bạch rồi, kế ông Ô Sô Sắc Ma chấp tay trước Phật đảnh lễ dưới hai chân Phật bạch rằng: tôi thường nhớ kiếp xa về trước, tánh của tôi hay tham sự dâm dục. Khi ấy Phật Không Vương ra đời, nói những lời đa dâm là gốc nơi noãn xúc phát ra. Từ ngày xưa người ta nói là có bốn cái loại sanh, thì cái loại mà sanh ra thì nếu mà dâm dục thì sẽ phải sanh ra theo kiểu noãn sanh tức là trứng. Noãn xúc phát ra, sống thì nó làm lửa dục, chết làm lửa nghiệp, nghiệp lực cường thạnh sẽ hóa thành ra một đống lửa dữ. Tức là vì dâm mà sẽ phải tái sanh trở lại, chứ không thể mà giải thoát được. Phật Không Vương dạy tôi tu phép quán, quán cả các khí ấm lạnh biến biệt trong trăm xương bốn vóc, tức là quán những cái khí ấm lạnh trong người, tất cả trong người, trong cơ thể mình hết. Tôi vâng lời làm theo, nay được thần quang ngưng ở bên trong, khiến lòng ra dâm hóa thành lửa trí huệ. Rồi từ ấy các vật đều kêu tôi là hỏa đầu, bởi tôi nhờ các lực hỏa quang chánh định nên thành được quả La Hán. Tôi lại phát nguyện lớn, khi làm gặp các Phật thành đạo thì tôi làm vị lực sĩ theo hầu để hàng phục ma oán, tức là làm hộ pháp theo. Nay Phật hỏi Viên Thông, theo triệu chứng của tôi dùng pháp tu quán, quán cái khí noãn xúc trong thân tâm, diệt được lửa dâm mà thành được trí quang vô ngại lưu thông, các lậu đã tiêu, nên sanh được thứ lửa đại bảo diệm mà lên bực vô thượng giác, ấy là thứ nhất. Tức là ông Nguy nhờ cái hỏa đại mà Nguy ngộ nhập, nhờ cái hỏa đại. Nhờ ông quán cái hỏa đất nước lửa gió, bây giờ ông quán cái lửa, trước tiên quán cái lửa, thì lửa nó là lửa dâm dục, nhưng mà thật ra ông quán để cho nó đổi thành cái lửa tốt ở trong người. Ông Chỉ Địa Bồ Tát nhân địa đại mà ngộ nhập. Chỉ Địa Bồ Tát thì quý vị cũng nhớ, ở trong kinh Pháp Hoa cũng có nói phải không? Ông Chỉ Địa Bồ Tát tức là cái ông Bồ Tát mà ông có cái hạnh là ông cứ đi đâu đâu ông sửa đường, đường chỗ nào mà hư hay gì đó thì ông lắp cho người ta. Ông Ô Sô Sắc Ma bạch rồi thì ông Chỉ Địa Bồ Tát liền đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật bạch rằng: tôi nhớ kiếp trước xưa Phật Phổ Quang ra đời, tôi làm tỳ khưu, hệ chỗ nào đường hư gồ ghề làm tổn hại xe cộ, tôi đều bồi đắp cho bằng phẳng, hoặc làm cầu bắc qua sông rạch, hoặc đem đất đắp theo dọc đường, chuyên cần khổ sở trải không biết bao nhiêu kiếp Phật ra đời mà cũng không sanh lòng lười biếng. Tôi lại tu cái hành thí lực. Thí lực tức là đem bố thí cái sức của mình. Ví dụ người ta cần cắt cỏ, mình lại cắt cỏ. Cần xỉa cây, mình lại xỉa cây. Cần đào cái này, đào kia, mình lại giúp đó. Làm cái đó thôi. Cái đó là cái hạnh Bồ Tát. Giả sử có ai ở nơi nền chợ hay là cửa chợ kiếm người bưng đồ, thì tôi làm phước rước bưng dùm đem cho cái chỗ, chứ không lấy tiền mướn. Cái này quý vị thấy cũng hay. Tức là nếu mà mình người thường thì mình nghĩ, ôi cái này là chuyện làm ăn kiếm tiền chứ cái gì đâu, Bồ Tát cái gì. Nhưng mà sự thật là mình giúp cho người ta vậy thôi, chứ không phải lấy kiếm tiền. Chứ nếu mà mình kiếm tiền không thì không nói gì, thì cũng giúp được cho người ta kiếm tiền, đúng không? Quý vị thấy mình giúp như vậy, nhưng mà mình không có nghĩ là mục đích là để kiếm tiền, có vậy thôi. Còn khi Phật thì sắc phù tại thế, thời ấy mùa màng thất, tức là bị mất mùa, nhiều người đói khát, tôi phụ giúp chuyên chở cho mọi người đi chỗ khác kiếm ăn. Bất kỳ đường xa gần tôi chỉ lấy một đồng tiền công mà thôi. Bởi hạnh nguyện tôi chứa nhiều kiếp nên cảm được phúc báo đủ thần lực, nên hoặc có khi xe trâu sụp xuống bùn, tôi đẩy thẳng bánh xe lên cứu vớt cho hết điều khổ não. Đó là cái thần lực bạt khổ của tôi. Vì thấy hay. Thành ra quý vị thấy người ta đi vô chùa mà bị người ta sụp lỗ gì đó, xe người ta chui vô chỗ sình người ta đậu á, thì mình thấy mình giúp mình kéo xe người ta lên thì cũng tốt, chứ mình đừng có đứng mình chửi ra biểu mà ngu đáng chịu. Giúp người ta kéo nó lên dùm cái, sau nó hết ngu. Thuở ấy vị đại vương trong nước thiết một tiệc chay cúng dường Phật, thì tôi gắng sức sửa sang đường xá bằng phẳng, để cho Phật đi qua. Phật tỷ sát phụ thương tôi cực khổ lâu đời, bèn xoa đảnh tôi, bảo tôi phải bình cõi tâm địa cho bằng, thì tất cả đại địa thế giới đều bằng. À, tức là Đức Phật tỷ sát phụ mới dạy, ông làm cho đất đai nó bằng phẳng, cho người ta đi lại được là tốt rồi. Nhưng mà bây giờ ông cần phải tu, tu làm sao là làm cho cái tâm địa của ông nó bằng phẳng, không có phân biệt người nào người kia gì hết nữa, thì tất cả đại địa thế giới đều bằng. Tôi vừa nghe lời Phật dạy, tâm liền mở mang. Tôi thấy hột bụi tí nơi thân tôi là địa đại ở trong, và hột bụi tí ở nơi thế giới là địa đại ở ngoài. Hai cái địa đại ấy đồng nhau mà đã không khác nhau, thì thân tức là giới, giới tức là thân, tự đánh vẫn không đụng chạm nhau, cho đến các thứ đau binh cũng không chỗ sở xúc. Bởi đau binh cũng là địa đại ở ngoài, nếu lấy nó để xúc cái thân địa đại ở trong, tức là để cảm thấy cái thân địa đại trong, mình dùng thấy cái sự đánh nhau chém giết ở ngoài chẳng hạn, mình thấy cái đó mà mình ghê sợ, hoặc là mình lo cầu phước, mình nói cầu Nam Mô A Di Đà Phật cho con được sống dài, cho con gì thôi, ơi cho con đừng có bị hại. À, tức là cái đó mình không phải tốt, mình là ích kỷ, cái thứ ích kỷ đó vậy thôi quý vị. Hầu hết là nó lên chùa là nó cầu cho nó thôi, gì phải không? Mình cũng vậy, mình lên chùa mình cầu cho mình thôi, còn đứa nào chết cái kệ nó mất mới gì, thì cái đó không được. Vì đây ngài nói vừa rồi, đạo binh cũng là địa đại ở ngoài, nếu lấy nó để xúc cái thân địa đại ở trong, cũng như đau chém ánh sáng, có chi hại đâu. Hành quả của tôi từ kiếp xưa cho đến kiếp trang nghiêm, tôi mới ngộ đẳng pháp vô sanh nhẫn, thành quả A-la-hán. Qua đến đầu kiếp hiền, tôi hồi hướng về đạo chân thừa, vào đẳng vị Bồ-Tát. Tức là cái trang nghiêm kiếp là cái kiếp trước mình. Quý vị nhớ không? Một kiếp như vậy thì có 1.000 Đức Phật ra đời. Thì kiếp trang nghiêm có 1.000 Đức Phật ra đời trước. Xong kiếp của mình hiện thời bây giờ là hiện kiếp. Hiện kiếp thì cũng có 1.000 Đức Phật ra đời. Phật Thích Ca là Phật thứ tư. Rồi cuối cùng là Phật Lâu Trí. Xong hết cái hiện kiếp này là qua tới tinh tu kiếp thì cũng 1.000 vị Phật ra đời khác nữa. Thành ra đây quý vị thấy nó cho đến kiếp trang nghiêm chúng mới đặt được vô sinh nhẫn. Tức là ông này cũng tu nhiều đời nhiều kiếp dữ lắm rồi. Thành quả La Hán rồi, rồi qua tới đầu kiếp hiền tôi hồi hướng về đạo trên thừa, vào đẳng vị Bồ Tát. Tức là trong cái kiếp trang nghiêm đó là ông lên tới quả La Hán. Nhưng mà qua đến cái hiền kiếp này thì ông mới thành Bồ Tát. Nghe bốn Đức Phật và kiếp hiền và các Phật hiện tại trong mười phương tuyên thuyết chỗ chi kiến của Phật trong hội Pháp Hoa. Bốn Đức Phật và kiếp hiền tức là bốn vị sau cùng ở đó. Quý vị nhớ không? Bốn vị sau cùng với ba vị đầu tiên ở đây, thành ra thường thường người ta nói thất Phật là vậy. Rồi tới Ngài Thích Ca là Phật thứ tư ở kiếp này. Và các Phật hiện tại trong mười phương tuyên thuyết chỗ chi kiến của Phật trở trong hội Pháp Hoa. À, quý vị nhớ cái ngày này, cái ông Trì Địa Bồ Tát đó, là trong hội Pháp Hoa, quý vị nhớ là có ông này nói vậy. Mà chỗ chi kiến ấy hiệp với lý đại địa của tôi, nên tôi được chứng trước thành bậc thượng thủ. Nay Phật hỏi viên thông, tôi nhớ nhân dùng pháp đế quán. Đế quán tức là cái quán cái sự chân thật đó. Thấy thân và giới hai trần đều bình đẳng, không sai biệt, nguyên là tánh của Như Lai Tạng. Chỉ vì tuần theo nghiệp mà phát hiện trần tướng hư vọng, trần tiêu thì trí trọn sáng, thành đạo vô thượng, ấy là thứ nhất. Tức là ông nhờ cái địa đại mà ông mới ngộ nhập được. Tức là ông quan sát những cái bụi đất gì ở ngoài hay là ở trong mình nó cũng như nhau vậy thôi, nó không ảnh hưởng gì khác hết. Bây giờ tôi ông Nguyệt Quang Bồ Tát này, nhân thủy đại mà ngộ nhập. Ông Trì Địa Bồ Tát bạch rồi, kế ông Nguyệt Quang đồng tử đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật, bạch rằng: Tôi nhớ kiếp hàng xa buổi trước có Phật ra đời hiệu là Phật Thủy Thiên, dạy các Bồ Tát tu tập pháp thủy quán ở vào chỗ chánh định. Tức là ông Phật này ông dạy các Bồ Tát tu cái quán nước để mà nhập chánh định. Pháp ấy trước quán tánh nước trong thân mình không trái nhau, bắt đầu từ nước mũi dị trí đến nước miếng, nước dãi, nước tinh huyết, nước đại tiện, nước tiểu tiện. Tuy có thứ ở trong, thứ ra ngoài, thứ thanh, thứ trược như tuồng khác nhau, mà nguyên tánh của nó vận chuyển qua lại trong mình đồng một thể với nhau. Quán trong thân như vậy thành thục rồi thì thấy nước ở trong thân cùng với các nước biển hương thủy nơi cõi phủ tràng vương ở ngoài thế giới kia nguyên là bình đẳng một bậc không sai khác. Nước trong thân không phải nhỏ, nước các biển không phải lớn, ấy là quán tâm thành tựu. Tức là ngài thấy là thân tâm thì nó giống nhau. Bởi vì sao? Bởi vì cái nước ở trong, nước ở ngoài nó cũng vậy thôi. Mình thấy nước của mình ăn thua gì đâu trời, so với nước biển chả có gì hết. Nhưng thật ra thì nó cũng bằng nhau thôi, nó cũng giống nhau thôi. Hồi đó khi tôi mới thành lập pháp quán ấy thì tôi chỉ thấy được nước, chưa tiêu được thân, tức là vẫn còn thấy nước. Tức là thấy nước ngoài, thấy nước trong, thấy nước dãi, nước bụi gì đó, thấy như vậy. Thấy là nó giống nhau thôi chứ còn chưa có tiêu được cái thân. Lại đang lúc tôi còn làm tỳ khưu yên lặng tọa thiền trong thất, Đạo Đồng dòm qua cửa sổ ngó vào thất, chỉ thấy có nước đầy nhà chứ không thấy chi nữa. Đạo Đồng ấy, tức là cái đứa nhỏ, bây giờ thì mình kêu bằng chú tiểu ấy. Ngày xưa thì thường người ta có mấy cái ông sư tu đó, thì có những chú tiểu nhỏ đó. Thường thường ngày xưa đó là quý vị biết con nhà nghèo đó, thì bỏ trong chùa cho tu, tức là được có cơm mà ăn. Chứ còn không thôi ở ngoài là chết đói. Mình biết thành ra nhà mà nghèo hoặc là người ta đẻ nhiều quá, người ta nuôi không nổi, thì người ta bỏ con trong chùa. Thành ra người Việt Nam mình có cái ý, cái người thường người ta ưa có cái ý khinh thường đó, người ta nói cũng giống như là chân châu ở đợi mới đi tu nhỉ. Là mấy cái người mà gia đình nuôi không nổi nữa thì họ mới bỏ trong chùa thôi, chứ còn gia đình mà có ăn có gì nữa thì người ta giữ con cái nữa để học, chứ người ta không có bỏ chùa. Thì Đạo Đồng tức là chú tiểu nhỏ, nhưng mà ở đây không gọi là chú tiểu, chỉ là nhỏ bỏ trong chùa vậy thôi, muốn tu tu không tu thôi, nhưng cũng chẳng có bắt gì hết, phải theo giới theo gì cả. Đạo Đồng còn nhỏ khờ dại không biết, lấy miếng sành quăng vô trong nước làm cho đục nước, có tiếng chơi vui rồi bỏ đi. Tức là nhỏ nó vô trong, nhìn vô trong cái thất của ông ấy, thì thấy ủa tại sao có toàn là nước không ấy. Cho nó lấy miếng sành, miếng gạch bể, ngói bể, nó cầm nó quăng vô trong ông đó. Cho nước chơi. Khi tôi xuất định liền thấy trong bụng đau như cách thức của ông Xá Lợi Phất bị quỷ làm hại. Tôi tự nghĩ đã chứng được A-la-hán, ly bị duyên đã lâu rồi. Vì cớ sao bữa nay lại phạt ra chứng đau bụng, hay là đạo tâm đã bị thối thất mà bị như vậy. Tức là ông thấy ủa tại sao bây giờ mình lại bệnh như vậy. Tức là đúng ra mình la hán rồi thì mình không còn thấy bệnh nữa. Thì dĩ nhiên quý vị biết cái bệnh thân thì thấy thì nó có, nhưng mà mình không thấy bệnh khác à. Khác với là bị bệnh, quý vị nhớ, quý vị hiểu cái gì phải không? Tức là ví dụ người ta đánh mình thì mình thấy đau, đúng. Nhưng mà cái bụng mình nó không đau, không trả thù người ta thì nó khác. Đau thì ai không đau, phải không? Cái người thường cũng đau. Nhưng mà cái người thường mà quánh nó một cái, nó trừng mắt, trừng thề liền, hoặc nó quánh lại liền. Nếu còn cái người mà người ta tu hành đàng hoàng rồi thì quánh một cái thì người ta tùy theo cái phản ứng của người ta. Thì đây cũng vậy. Tức là ông ấy thành nước rồi bị tiểu nhỏ đó, nó quăng miếng sành vào trong á. Thì nó quăng vào trong người ông, thì ông thấy ông đau bụng là như vậy. Khi ấy đạo thì ông nghĩ chẳng lẽ mình cái tâm mình thối thất sao mà lại bị thấy đau bụng như vậy. Khi ấy Đạo Đồng thấy tôi ngồi nghỉ, bèn chạy tới trước mặt thuật lại công chuyện của nó đã làm cho tôi nghe. Tôi bèn bảo nó rằng về sau khi nào thấy nước nữa thì lập tức mở cửa bước vào lượm miếng sành ấy bỏ đi. Đạo Đồng vâng lời, bữa sau tôi nhập định, nó quả thấy nước trong thất như bữa trước, và miếng sành cũng còn y nguyên đó. Nó bèn mở cửa vào lượm miếng sành ra. Sau khi tôi xuất định, thân thể trở lại như xưa, không còn đau bụng nữa. Từ đó nhẫn sau chả biết bao kiếp, gặp biết bao nhiêu Phật, mà tôi cứ tu quán như vậy cho đến khi Đức Phật Sơn Hải tự tại thông buông Như Lai ra đời. Diệu quán của tôi mới thành, cái chấp của tôi mới phá, và cái uẩn của tôi mới không. Không uẩn tức là không thân, uẩn tức là skanda, tức là cái ấm á. Thì thủy quán cũng không, cùng với cái biển hương thủy nơi thế giới mười phương hiện tánh trên không, không hai không khác, đến nay lại được gặp Phật, được đồng chân danh dự vào ngồi Bồ Tát. Tức là được cùng với cái chân danh, chân danh tức là cái danh thật, để dự vào cái hội Bồ Tát, tức là bây giờ cũng thành Bồ Tát. Bây giờ Phật hỏi viên thông, theo triệu chứng của tôi dùng cái tánh nước trong mình nhất vị lưu thông, mà chứng đặng vô sanh nhẫn viên mãn bồ đề ấy là thứ nhất. Tức là ông Nguyệt Quang Bồ Tát thì nhờ cái tánh nước, nhờ thủy đại đó mà ngộ nhập. Ông Lưu Ly Quang Pháp Vương Tử nhân phong đại mà ngộ nhập. Ông Nguyệt Quang bạch rồi, kế ông Lưu Ly Quang Pháp Vương Tử đứng đảnh lễ dưới chân Phật bạch rằng: tôi nhớ buổi trước trải kiếp hàng xa có Phật ra đời hiệu là Vô Lượng Thanh, khai thị cái tánh bản giác diệu minh cho các vị Bồ Tát nghe, để làm nguồn phát chiếu và thể năng quán, lại dạy cảnh sở quán, quán cái thế giới này và thân của chúng sanh đều là vọng duyên, thuộc về sức gió của chuyển động. Khi ấy tôi y pháp tu quán, quán thế giới an lập là do nơi phong luân chấp trì, quán thế giới biến động là do nơi phong luân rời đổi, quán trong thân khi độc khi tịnh đều là gió xử, quán trong tâm niệm niệm chẳng trụ đều là gió lay. Quán thế giới, quán thân tâm đồng tuy chẳng đồng nhưng cũng không hai mà chẳng hề sai biệt. Tùy theo cái phong luân, tức là quý vị nhớ phong luân tức là cái bánh xe gió. Thì ngày xưa người ta vẫn tin tưởng như vậy. Tức là cái gió, tức là cái sự chuyển động, chứ không phải gió của mình. Tức là mình thấy cái không khí nó chuyển, thấy mát hay gì không phải như vậy, mà tức là sự chuyển động thôi, thì họ gọi là gió, tức là phong luân. Quán trong thân khi động khi tịnh đều là gió sử, quán thân tâm đồng tuy chẳng đồng nhưng cũng không hề hai và chẳng hề sai biệt. Thì là lúc mình mới thấy được như vậy. Quán như thế tôi biết tỏ được cái tánh của các độc, tới không biết từ đâu, đi không biết đến chỗ nào. Thế thì mười phương chúng sanh nhiều như bi trần kia cũng đều điên đảo mà đồng một tánh hư vọng. Tại vì quý vị thấy, nếu mà mình nghĩ tới cái phong luân đó, tức là cái gió nó thay đổi như vậy, thì mình đâu biết chỗ nào nó khởi đầu, mà đâu biết chỗ nào nó dứt, đâu không biết chỗ nào từ đâu nó tới. Nó không phải giống như là bây giờ mình nói gió, tức là ví dụ như mình nói ở trên mặt đất mình, thì mình thấy ở chỗ này tại vì cái điểm, cái áp suất không khí của nó giảm xuống hay gì đó, thành ra nó thay đổi, thành ra chỗ đó không khí nó chuyển động, mà nó chuyển động nó chạy qua chỗ kia, thành ra nó chạy nhưng mà nó vẫn ở trong cái quả đất mình thôi. Chỗ này nó chạy thì nó chạy qua chỗ kia, nó thành ra những cái gió như vậy. Cũng đều điên đảo mà đồng một tánh hư vọng, lại xét như vậy cho đến tam thiên đại thiên thế giới, cùng bao nhiêu chúng sanh trong đó có khác nào như một cái vò nhốt trăm vạn mũi mỏng, vò tức là cái bình ấy, nhốt trăm vạn mũi mỏng vo vo kêu loạn trong khoảng rộng của phân tức, càng sanh cuồng não, đến khi gặp Phật chẳng bao lâu mà tôi chứng vô sanh nhẫn. Khi ấy cái tâm bổn giác của tôi mở tỏ thấy được nước Phật bất động ở phương đông, tức là Phật bất động Như Lai ở phương đông, mà tôi làm pháp vương tử phụng sự cả Phật trong mười phương, thân tâm của tôi phát khởi quang minh thông suốt mười phương, thành đặng vô ngại. Nay Phật hỏi viên thông, thì tôi nhớ nhân dùng pháp quán xét cái lực của gió nguyên không nương đâu mà tôi ngộ được tâm bồ đề vào chỗ chánh định, hiệp mười phương Phật chuyển cái tâm diệu giác ấy là thứ nhất. Thì quý vị thấy ngài Lưu Ly Quang Như Lai pháp vương tử, nó Lưu Ly Quang tức là cái Phật màu xanh á, quý vị biết gì không, Lưu Ly Quang tức là cái ánh sáng của ngọc lưu ly. Ngọc lưu ly tức là lapis lazuli, là cái thứ ngọc mà màu xanh tím á. Thì cái Phật này là của Phật bất động là ở phương đông là đúng rồi, tức là Phật dược sư á. Bây giờ quý vị biết nhiều Phật, những Phật đó ở phương đông thì mình tìm thấy là màu tím, màu xanh tím. Phật ví dụ như Phật Di Đà chẳng hạn thì là màu trắng. À, quý vị nhớ ngũ Phật nhớ không? Thì mai mốt mình học đi. Hồi trước mình có học ở trong Thai Tạng Giới rồi. Nếu quý vị quên rồi thì mai mốt mình sẽ học trở lại. Bởi vì trong này sẽ nói trở lại cái ngũ Phật. Bởi vì kinh này, kinh Thủ Lăng Nghiêm này là kinh thuộc mật tông, quý vị nhớ đi. Kinh thuộc mật tông, thì nếu mà quý vị không biết ngũ bộ Phật thì chẳng có học, có thể nó học. Mật giáo, cái căn bản của nó là ngũ bộ Phật, tức là năm bộ Phật. Phật chính giữa là Phật Tỳ Lô Giá Na, rồi cái bốn Phật bốn phía, rồi bốn góc là bốn Bồ Tát. Cái đó quý vị nhớ rồi mình học Thay Tầng Giới, quý vị không nhớ thì về học, học trở lại. Khi ấy cái tâm bổn giác của tôi mở tỏ thấy được nước Phật, Phật bất động ở phương đông. Nay Phật hỏi viên thông, thì tôi nhớ nhân dùng pháp quán xét cái lực của gió nguyên không nương đâu mà tôi ngộ được làm tâm bồ đề vào chỗ chánh định, hiệp mười phương Phật chuyển cái tâm diệu giác ấy là thứ nhất. Tức là ông theo cái phong đại, cái đại gió. Rồi bây giờ tới ông hư không tạm bồ tát nguyên không đại mà ngộ nhập. Ông Lưu Ly Quang pháp vương tử bạch rồi, thì ông hư không tạm bồ tát đứng dậy đảnh lễ Phật bạch rằng: tôi nhớ kiếp xưa tôi với Phật đồng đăng cái vô biên thân tại chỗ Đức Phật Định Quang, tức là cùng với Đức Phật cùng có cái thân vô biên, tức là thân mà không bị giới hạn nữa, ở chỗ Phật Định Quang. Tức là ngày xưa lúc mà Phật Định Quang ra đời thì là tôi với ông Phật này cùng tu hồi đó. Khi ấy tay cầm bốn hột châu đại bảo, soi thấy mười phương cõi Phật nhiều như vi trần đều hóa thành hư không, rồi lại do nơi tự tâm hiện ra cái gương đại viên. Trong gương ấy lại phóng ra 10 món sáng bảo quang vi diệu, rọi khắp mười phương, cùng hết khoảng hư không, khiến các cõi tràng vương nhập cả vào trong, rồi lại thiệp vào thân tôi mà làm cho thân đồng với hư không, chẳng hề ngăn ngại, nên thân có thể hiện vào trong tất cả vi trần quốc độ, quảng đại làm Phật sự, lợi mình lợi người, được tùy thuận lớn lao. Cái này quý vị thấy tức là ngài nhập hư không. Nguyên lai cái thần lực lớn lao đó do sức tôi đế quán bốn cái đại, địa thủy hỏa phong, không chỗ ỉ lại gốc nó, chỉ theo vọng tưởng sanh diệt mà thành ra có. À, tức là ngài thấy cái bản chất của bốn cái đại đó là không, song có mà vọng tức là không. Rồi tôi lại quán hư không, nguyên không hai, Phật quốc bốn đồng, không đồng với sắc, sắc đồng với không, ở tại chỗ sắc với không đồng nhau mà tôi phát minh được, nên tôi chứng vô sanh nhẫn. Nay Phật hỏi viên thông, thì tôi nhớ nhân dùng pháp quán xem xét châu đáo hư không chẳng có bờ bến, vào được chỗ chánh định, diệu lực tròn sáng ấy là thứ nhất, tức là nhờ quán cái khơi địa không ấy. Rồi Đức Di Lạc nhân thức đại mà ngộ nhập. Giờ quý vị thấy về sau người ta nói là ngài Di Lạc là ngài duy thức, và cũng như là chủ về duy thức là ngài Di Lạc nó. Thật ra cái danh từ của nó đúng ra mình phải đọc là Mi Lạc mới đúng, chữ tàu á, chữ tàu của nó là Mi Lạc, Nhưng mà không biết tại sao lúc mà mình phiên âm qua tiếng Việt thì mình cứ gì, thay vì mi thì mình cứ gì, Amida thì mình dịch là Ajida, rồi mi lặc thì mình gọi là di lặc. Cái này là đúng, là bởi vì cái chữ khoạn của nó là ông di lặc tức là Maitri, Maitri chứ đâu phải là di tri đâu. Mà họ cứ nhất định họ dịch là di, mà họ dịch lỡ rồi thôi. Cũng như Phật Amida đó, thì tiếng khoạn của nó là Amitabha. Thành ra họ chữ tàu mà dịch là đúng, đó là Amida Phật, Amitofu. Mà mình cứ nói Ajida mà, thì thôi mình quen rồi, thì mình nói Ajida đi. Chắc là sợ phạm hủy ai đó cữ. Nhưng mà cái đó là cũng là tầm bậy thôi. Chứ mình sửa tên Phật, sửa ngày sanh ông Phật, sửa tên Phật, sửa đủ thứ trên. Nên cái đó hỗn, hỗn dữ lắm mà quý vị. Đức Di Lặc nhân thức đại mà ngộ nhập, rồi ông hư không tạm bạch rồi, Đức Di Lặc Bồ Tát đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật bạch rằng: tôi nhớ trải kiếp vi trần xưa kia có Phật ra đời hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Phật này quý vị nhớ rồi ha, tức là trong kinh Pháp Hoa. Tôi theo hầu ngài được xuất gia, song thân tuy xuất gia mà tâm mộ danh đời, muốn chơi với những nhà tộc tánh học quý. Cái này chuyện này quý vị nhớ, hồi đó ông Văn Thù ông nói rồi, ở trong kinh Pháp Hoa đó. Quý vị nhớ phải không? Tụng kinh Pháp Hoa biết bao nhiêu năm rồi. Thì ông Văn Thù thì nói ngày xưa đó tôi ham tu, còn ông là ham quý vị nhớ. Ông là hảo danh mà, cầu danh Bồ Tát đó, là ông ấy. Tôi theo hầu ngài được xuất gia, song thân tuy xuất gia mà tâm mộ danh đời, muốn chơi với những nhà tộc tánh hảo quý. Khi ấy Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh dạy tôi tu tập phép quán định, duy tâm thức mà vào chỗ chánh định. Trải qua nhiều kiếp cho đến ngày nay, tôi chỉ dùng pháp chánh định ấy thờ hằng hà sa số Phật, mà cái tâm cầu danh trước kia cũng rất hết. Là ông chỉ nhờ ông thờ Phật thôi. Thế cho quý vị mới thấy tại sao mà ngài Phổ Hiền Bồ Tát, 10 cái hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát ấy, cái hạnh đầu tiên của ngài Bồ Tát mà dạy mình là cái gì? Đúng, nhất giả lễ kính chư Phật. Thế thôi, chẳng có làm gì hết. Thấy ông Phật ở đâu là lạy đó. Thấy ông Phật ở đâu lạy đó. Đầu tiên là mình lạy tượng Phật, lạy mấy cái chùa Phật, lạy pháp Phật, lạy cái xá lợi Phật. Xong rồi mình thấy chúng sinh nó cũng có Phật tính, thì mình lạy nó, lạy ông Phật trong bụng nó. Quý vị thấy không? Thành ra hãy mà mình lạy tất cả mười phương ba đời hết, cái đó là cái hạnh đầu tiên của ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Khi mà mình lạy hết như vậy thì mình mất cái tâm ngã mạn của mình đi, cống cao ngã mạn của mình nó mất đi quý vị. Dễ lắm quý vị, nếu quý vị nghĩ là bây giờ quý vị nằm dưới đất thì quý vị không kỳ lên, còn bây giờ tôi nghĩ tôi phải ở trên, tôi cao hơn quý vị, thì lúc ấy tôi khổ sở vô cùng phải không? Tôi phải lo bảo vệ cái chỗ của tôi. Còn bây giờ tôi nghĩ là tôi nằm dưới đất hết, tôi thấp hơn mọi người hết trơn thì dễ quá. Người ta đâu có thế nào mà người ta đào sâu, người ta đá thêm mình xuống sâu hơn được nữa, chỉ có thế thôi. Thành ra quý vị thấy ông Di Lặc Bồ Tát như vậy, ông chỉ dùng cái pháp, ông duy tâm thức, tức là ông giỏi dữ lắm rồi. Thành ra ông giỏi lắm, ông nói đâu là ngon lành đó rồi. Ông cãi với ai thì chắc người ta cũng thua hết trơn rồi. Nhưng mà bây giờ nhờ ông Phật kia, ông nói thôi bây giờ ông quan sát cái duy tâm thức nó và xem cái thức nó, tất cả những cái thức ở ngoài nó là như thế nào, thì nó là duy tâm thôi. Tức là nó tự cái tâm ông sinh ra. Mà cái tâm ông thì ông làm chủ nó gì không? Ông làm chủ nó nhưng mà nó ở đâu ra? Nếu mà ông làm chủ nó, tức là nó từ ông sinh ra. Mà ông là cái gì? Thì ông là không có gì hết. Ông cũng là do mấy địa nó sinh ra thôi. Thành ra tôi dùng pháp chánh định ấy thờ hằng sa số Phật, mà cái tâm cầu danh trước kia cũng dứt hết. Dễ dàng lắm quý vị. Nếu mà mình quán không nổi thì mình dễ lắm. Cái việc đầu tiên là đi lạy Phật kia đó. Thấy Phật ở đâu lạy đó, lạy tốt. Quý vị thấy, thành ra hôm trước tôi có kể quý vị nghe cái ông gì đó, ông Nguyễn Đức Bách, mà ông nói tôi đi đâu tôi thấy tôi cũng lạy Phật hết. Mà không những lạy miếu thờ Phật, mà miếu thờ quỷ thần ma thì ông lạy tốt. Mình nói thế kỳ phải không? Nhưng mà sự thật là như vậy. Bởi vì những cái mình nói là miếu thờ Phật, miếu thờ mấy cái ma quỷ hay là mấy cái thờ thần gốc cây gì đó, mình nói nó là thần gốc cây, mà sự thật nó là Phật sinh ra. Thành ra nếu mà mình thấy tất cả đều là Phật thì mình mới lạy được. Đến khi Phật nhân đăng xuất thế, tôi mới thành đẳng pháp định vô thượng diệu viên, thức tâm tam muội tỏ đẳng các pháp đều không, cho đến khắp cùng hư không bao nhiêu quốc độ của các Phật, hoặc tịnh hoặc uế, tức là hoặc là sạch hoặc là dơ, hoặc có hoặc không. Quý vị thấy quốc độ của các Phật cũng có tịnh cũng có uế rồi, giống như trước quý vị nhớ thì các ngài nói vậy. Cái quốc độ của Phật Thích Ca này chẳng hạn thì nó không có được tốt đẹp, nó không có bằng phẳng giống như quốc độ của các Phật khác. Hoặc có hoặc không đều là do thức tâm biến hiện ra cả, chứ không phải Phật gì khác. Bạch Thế Tôn, tôi liễu đặng duy tâm thức ấy, từ trong thức tánh pháp thân, ứng thân vô lượng các Phật, nên nay tôi đặng thọ ký bỏ xứ sẽ lập Phật.
Nay Phật hỏi Viên Thông, thì tôi nhớ nhân dùng phép quán, xét coi mười phương duy thức, thức tâm tròn sáng vào đặng cảnh giới viên thành, xa lìa tánh y tha và tánh biến kế sửa chấp. Tức là y tha khởi biến kế sửa chấp, cái này là trong duy thức học thì quý vị nhớ rồi, không nhớ thì về học lại, chứ còn bây giờ mình không có học trở lại mấy cái đó nữa. Xa lìa tánh y tha và tánh biến kế chấp, đặng vô sanh nhẫn, ấy là thứ nhất. Rồi bây giờ tới đức thấy trí, tức là đại thấy trí, nhân kiến đại mà ngộ nhập. Thành ra cái này mới có bảy đại, quý vị nhớ không? Thường thường người ta nói bốn đại hoặc sáu đại thôi gì, nhưng mà trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm là mình học tới bảy đại rồi, thất đại rồi. Thì người ta thêm cái kiến đại là như vậy. Đức thấy trí nhân kiến đại mà ngộ nhập. Đức Di Lặc bạch rồi, kế đức đại thấy trí Pháp Vương Tử và những người đồng bạn với Bồ Tát, có 52 vị Bồ Tát đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật bạch rằng: tôi nhớ hằng xa số kiếp thủ trước, có Phật ra đời hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai, dạy tôi pháp niệm Phật chánh định. À, tức là ngày đại thế chí mình là dùng cái pháp môn niệm Phật. Thì quý vị thường thường thấy mấy cái ông mà nói quý vị tu theo niệm Phật đó, thường thường cứ trích ở trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, nói cái phẩm mà nói về ngày đại thế chí dùng niệm Phật tam muội, thì các ông thích như vậy thì các ông lựa cái đó ra thôi. Mà cái đó là cái điều sai quý vị. Bởi vì sai là tại sao? Tại vì họ dùng cái kinh Phật, họ dùng cũng giống như kinh thánh hay cái gì đó. Tức là họ kiếm ở trong đó một cái đoạn nào mà họ thích hợp với họ thôi, họ xài cái đó. Còn cái nào không nói với họ cái này mấy ông sai, hoặc là không nói tới cái đó là họ bỏ, thì cái đó bệnh phải không? Bởi vì ông Phật đóng dạy hết tất cả mọi sự. Bây giờ mình thích chuyện đó thì mình lựa chuyện đó cho thôi, mình xài. Thì mình nói là ông Phật ông chỉ dạy cái này thôi, à thì cái đó còn bệnh dữ nữa. Quý vị thấy không? Đừng có put words in his mouth. Tức là mình đừng có nói là ông Phật nói cái mà ông không có nói hẳn. Tức là ông có nói chứ mình không, ví dụ như trong này thì ông nói thì cái này thật không phải ông nói, mà ông Đại Thế Chí nói. Ông Đại Thế Chí ông nói tôi tu theo kiểu đó mà tôi thành được Bồ Tát, chứ không phải Đức Phật dạy ông mới phải niệm Phật. Quý vị nhớ không? Tức là dĩ nhiên là ông Đại Thế Chí ông cũng tu theo một ông Phật nào đó ông dạy. Quý vị đọc phần dưới này quý vị sẽ thấy Đức Di Lặc bạch rồi, kế Đức Đại Thế Chí Pháp Vương Tử và những người đồng bạn, có 52 vị Bồ Tát đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật bạch rằng: tôi nhớ hằng xa kiếp số thủ trước, có Phật ra đời hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai, dạy tôi pháp niệm Phật chánh định. Như Lai có thuyết một lời dụ rằng: thí như có hai người, người bên này cứ nhớ người bên kia, còn người bên kia cứ quên người bên này. Hai người như vậy in hình gặp nhau mà không gặp, in hình thấy nhau mà không thấy. Bởi một người cứ nhớ hoài nên dường như có gặp có thấy, còn một người cứ quên luôn thành ra không gặp không thấy. Đó là tại bên nhớ bên quên thành ra như vậy. Chớ như hai người đều nhớ nhau, hai cái nhớ đều khẳng khít, thì chắc là gặp thấy nhau cho đến từ kiếp này tới kiếp kia như bóng hình không khi nào xa cách. Các Phật trong mười phương thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu con cứ trốn hoài, mẹ tuy nhớ cũng chẳng biết làm sao đặng. Nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con thì mẹ con trẻ bao nhiêu đời cũng không khi nào xa cách nhau. Khi đó thì biết lòng của chúng sinh thương nhớ Phật thì hiện tiền hoặc đương lai chắc đặng thấy Phật, cách Phật chẳng xa. Còn đến lúc chết, Phật tới tiếp dẫn chắc cũng đặng thấy Phật. Hãy có nghiệp thì có Phật, nghiệp đâu Phật đó, cảnh Tây Phương toàn ở nơi tâm, chẳng cần mượn phương tiện mà tâm đã mở tỏ. Gần Phật nhiễm Phật thì rồi tâm cũng thành Phật, cũng như gần hương nhiễm hương thì rồi thân cũng thành hương. Tôi dùng cái hương quang niệm Phật mà trang nghiêm cái pháp tánh Phật trong thân tâm tôi, ấy gọi là hương quang trang nghiêm. Vậy biết chỗ bổn nhân của tôi tu hành là gốc lấy nơi cái tâm niệm Phật mà chứng đẳng vô sanh nhẫn. Nay ở cõi Ta Bà này lấy oai được gia trì nhiếp người niệm Phật đem về tịnh độ. Tức là cái này ông ấy tu theo cái pháp niệm Phật, tức là nhớ tưởng tới Phật luôn, lúc nào cũng nhớ tưởng tới Phật hết, thì ông không thể bỏ Phật được. Cái chuyện nó thấy đơn giản phải không? Còn gì nữa, giống như ông lấy cái ví dụ ở trên này, ví dụ bây giờ mẹ nhớ con nhớ mẹ thì hai người cứ gặp nhau hoài phải không? Bỏ cũng được nữa, nhưng mà đâu phải chắc chắn là phải là không bỏ được đâu quý vị. Bởi vì ở trên đời ấy, thì nó khác. Tức là làm sao? Tức là trên đời ấy, thì nó có sự xa cách gì, nhưng mà dù mà khi xa cách nhau thì vẫn cứ nhớ tưởng cái nhau hoài, vẫn cứ gọi điện thoại móc lên nói chuyện hoài thì vẫn còn nhớ được. Chứ còn không thì mình không có cái bằng keep in touch, tức là mình sẽ xa nhau luôn gì phải không? Không có nhớ tới nhau nữa, không có nhớ, nhiều khi về sau gặp là không biết mặt nữa. Nhiếp người niệm Phật đem về tịnh độ, tức là bây giờ bắt đầu cũng đi dụ người ta đi niệm Phật. Niệm Phật tức là không phải niệm Phật, tức là Nam Mô A Di Đà Phật quý vị. Trời ơi, đừng có hiểu cái nói sai lầm mà ngu xuẩn. Niệm tức là nhớ tưởng tới, niệm tức là cái ý niệm,
Tức là mình phải nghĩ tới, nhớ tới hoài vậy. Ăn cơm cũng nhớ tới Phật, đi cầu cũng nhớ tới Phật, đi lái xe cũng nhớ tới Phật, cái gì cũng nhớ hoài như vậy. Thành ra quý vị đã thấy cái hạnh đầu tiên của Phổ Hiền Bồ Tát là gì? Nhất giả lấy kính chúc Phật, tới đâu một cái là thấy Phật, đâu là lạy đó, lạy cái đó. Thành ra như vậy mà mình đi theo Phật đủ hoài được, thì niệm Phật nó cũng là vậy. Chứ phải niệm Phật tức là mình kêu cứu người ta, đừng cho mà ông tới ông kéo tôi, chừng nào tôi đi làm thì tôi không niệm Phật nữa. Chừng nào tôi vô niệm Phật, tôi muốn tử thề, tôi muốn ngồi nhậu uống la gie, tôi không nhớ tới Phật nữa, thì chuyện đó không phải nữa. Mà niệm Phật tức là phải niệm hoài như vậy. Bây giờ Phật hỏi viên thông thì tôi nguyện không lựa chọn căn nào, chỉ một lòng niệm Phật mà nhiếp hết 6 căn. Như mắt chẳng thủ sắc, ấy là mắt niệm Phật. Như tai chẳng thủ tiếng, ấy là tai niệm Phật. Cho đến ý chẳng duyên pháp, ấy là ý niệm Phật. Quý vị thấy rõ không? Tức là trong này Ngài nói đó, chứ không phải niệm Phật tức là chỉ có Nam Mô Di Đà Phật không, mà tôi không lựa chỉ một lòng niệm Phật mà nhiếp hết 6 căn. Như mắt chẳng thủ sắc, ấy là mắt niệm Phật, tức là mắt nhìn không thấy cái cảnh nữa mà chỉ thấy Phật thôi. Tai chẳng thủ tiếng, tức là bây giờ nghe người ta ca nhạc hay người ta gì. Bây giờ Phật hỏi viên thông thì tôi nguyên không lựa chọn căn nào, chỉ một lòng niệm Phật mà nhiếp hết 6 căn. Quý vị thấy rõ đó, tức là mắt chẳng thủ sắc, ấy là tai niệm Phật, cho đến ý chẳng thiên pháp, ấy là ý niệm Phật. Bởi 6 căn nhiếp hết như vậy nên gọi là một niệm thanh tịnh cứ nối tiếp nhau luôn. Tôi đặng trụ chánh định thứ nhất. Đó, nói về 7 đại viên thông tới đây là hết. Bây giờ mình hết quyển thứ 5, mình qua tới quyển thứ 6. Tức là bây giờ mình hết 24 vị Bồ Tát rồi. 24 vị nói về các cách tu của các ngài. Thì bây giờ cuối cùng là ngày Quán Thế Âm Bồ Tát là ngày thứ 25. Thì quý vị biết tổ gì không? Quán Thế Âm Bồ Tát tức là nhĩ căn viên thông. Nhĩ thời Quán Thế Âm Bồ Tát tức dùng tọa khởi để lễ Phật. Trước kia 24 thánh đã do theo thứ lớp trần tự rồi, từ đây sắp xuống Đức Quán Thế Âm bày chỗ sở chứng nơi nhĩ căn. Khi ấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát liền đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật, bạch rằng: Bạch Thế Tôn, tôi nhớ kiếp hằng hà xa số về trước có một vị Phật ra đời hiểu là Quán Thế Âm, tức là Quán Thế Âm Bồ Tát với Phật Quán Thế Âm cũng khác. Thì cái này mình biết rồi, mình nhớ, quý vị nhớ hồi mình học kinh Diệu Pháp Liên Hoa tôi có trình bày với quý vị rồi phải không? Tôi nhớ kiếp hằng xa số về trước có một vị Phật ra đời hiểu là Quán Thế Âm, tôi nhờ Phật đó phát Bồ Đề Tâm, Phật đó có dạy tôi nghe nơi nghe nghĩ tu, tức là văn tư tu mà vào chỗ chính định. Cái này quay chỗ này ở dưới này thầy có giảng thêm phát Bồ Đề Tâm á, phải phát Bồ Đề Tâm. Thì mình tu Đạo Bồ Tát mình biết rồi, nhưng mà nhiều người người ta chưa có tu Bồ Tát thì người ta không biết phát Bồ Đề Tâm là gì. Mà phát Bồ Đề Tâm là cái quan trọng nhất, nếu mà không có phát Bồ Đề Tâm thì không có thể tu hạnh Bồ Tát được. Phát Bồ Đề Tâm thì cái này là chú thích của thầy: Bồ Đề có 3 tâm, thiện tâm tức là cả thầy phiền não đều xin dứt, cả thầy pháp môn thầy xin học, bi tâm tức là cả thầy chúng sanh thầy xin độ, trực tâm tức là Phật đạo vô thượng thầy nguyện thành. Thì cái này ông mới nói vậy thôi, chứ đúng ra cái này là cái tứ hồng hoàng thể nguyện. Tứ hoàng thể nguyện đúng thì phát Bồ Đề Tâm đúng, nhưng mà phát Bồ Đề Tâm á, tức là thượng cầu hạ hóa, tức là thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh. Quý vị nhớ nó điểm đó, thượng cầu Phật đạo tức là thứ nhất, ở trên nó thì là cầu làm Phật, Phật đạo á, chứ không phải là cầu tôi đi qua thế giới này thế giới kia, không tôi thành Phật, thứ nhất là tu cho thành Phật đó. Thứ hai á, là hóa độ chúng sinh, tức là độ hết tất cả chúng sinh, tức là giúp tất cả mọi chúng sinh đều thành Phật hết. Thì nếu quý vị thấy có 2 cái hạnh của phát Bồ Đề Tâm là như vậy, khi mình nguyện phát Bồ Đề Tâm tức là mình nguyện 2 điều đó. Thành ra quý vị thấy không có cái gì cho mình hết trơn, thượng cầu Phật đạo tức là mình muốn thành Phật. Mình muốn thành Phật không phải là mình muốn thành La Hán, quý vị. Muốn thành La Hán tức là mình phải tu, mình phải bỏ cái này bỏ kia bỏ kia, không phải. Muốn thành ông Phật thì đâu phải là mình bỏ, mà mình phải chấp tất cả mọi thứ nó là không, nó là đều bằng bình đẳng hết nhau. Mà thành ông Phật khó hơn là thành La Hán, vì La Hán đó, tức là người ta chỉ cần bỏ hết, bỏ hết mọi sự thành La Hán. Nhưng mà thành Phật đó, thì họ phải chấp mọi sự, tức là họ phải chấp nhận mọi sự. Quý vị nhớ điểm đó nó khác à. Chấp nhận mọi sự tức là chấp nhận tất cả chúng sinh trong thế giới này nó đều như vậy hết, nó có mặt như vậy, mà mình không phiền não nữa thì lúc mà mình thành Phật. Còn nếu mình thấy có chúng sinh mà mình vẫn phiền não, mình vẫn chỉ lo cho cá nhân mình thôi à. Xin lỗi quý vị, nhưng bây giờ mình leo lên trên bàn Phật, mình lạy lạy, mình chỉ cầu cho ông già mình, chỉ cầu cho má mình, cầu cầu cho con vợ mình, hay là cầu cho
mình không có bị nó lay off thì mình cầu gì, thì cái đó nó không phải là thành Phật, không phải là cầu thành Phật, quý vị thấy rõ không? Thành ra cái phát tâm Bồ Đề nó là chỉ có những Bồ Tát mới làm được, chứ còn cái hạng phàm phu là nó chỉ cầu cho nó thôi, thì nó cũng tốt hơn chút xíu đi, nhưng mà về sau nó sẽ phiền não bởi vì nó không thấy sự thật. Thành ra ông Phật, Phật Quán Thế Âm mới dạy cái Quán Thế Âm Bồ Tát là như vậy, dạy phát Bồ Đề tâm. Phật đó có dạy tôi theo nơi nghe nghĩ tu, tức là văn tư tu mà vào chỗ chánh định. Văn tư tu là ba pháp tu đây, thì trong này thầy chú thích mình đọc luôn ha. Cái nghe tức là văn huệ, cái nghĩ tức là tư huệ, cái tu tức là tu huệ. Văn huệ nghĩa là trí huệ nơi cái nghe. Cái nghe ấy là gốc của thánh nghe trong căn lỗ tai, chứ không phải toàn đồng cái thức của tai mà nghe như cái nghe đa văn và cái nghe như nghe hình mà có nghĩa kia. Thì cái này ông nói theo ý của ông thôi, chứ thật ra không phải như vậy. Văn tư tu tức là ba cái pháp tu. Văn tức là mình nghe, xong rồi tư tức là mình suy nghĩ, và tu tức là mình sửa. Tức là đầu tiên mình phải nghe đó, tại vì ngày xưa người ta không có sách đọc như mình đâu quý vị, không có tiền bạc mà làm sách hoặc đọc sách như vậy, mà người ta cũng biết chữ nữa. Thế ra hầu hết là phải đọc lại. Như là quý vị thấy mình tụng giới cũng vậy, tức là một ông sư hoặc là một hồi mình sẽ nói là một ngày lên ngồi đọc giới. Đọc giới thì đọc giới tức là họ đọc cái giới đó thôi, rồi mấy người kia ngồi nghe, chứ không phải mình ngồi đó mình cứ dở cuốn sách ra mình coi theo rồi. Coi theo làm gì vô ích, vì thế cái đó phải thuộc lòng. Nếu mình chưa thuộc được thì mình ráng mình nghe rồi mình nhớ trong lòng mình, thì cái đó nó mới gọi là tụng giới. Tụng tức là nói cho người ta nghe, thì văn là như vậy. Văn tức là mình nghe, mình nghe xong rồi mình thấy thì bắt đầu mình suy nghĩ, phải không? Đó là tư. Mình nghe xong rồi mình phải suy nghĩ, cái mình nghe xong lỗ tai lọt qua kia, hoặc là mình nghe xong cái thấy búp câu này cái ôi đúng quá, câu này bây giờ ông nói xéo tôi này, ông ấy nói chửi người ta này, ông ấy nói thế này này, ông nói thế kia, nói cái đó làm cái gì quý vị? Chuyện nó vô ích. Chuyện đó tức là nó cá nhân mình, cá nhân mình tức là cái bản ngã mình nó còn nặng quá đi. Mình thấy là mình tưởng đâu là người ta nói mình, mà nói xin lỗi quý vị chứ trong một cái đại chúng như vậy biết bao nhiêu là người nói. Mà ví dụ như ông sư, một thầy tới ông thuyết pháp, ông nói chuyện đó xong rồi ông già ông cự nợ, ông nói tại sao ông bị đặt, ông mời ông thầy đó làm chi, ông vô ông nói xéo ông trừ tôi, nói xin lỗi ông là cái thằng gì mà tôi biết. Ông có biết ai, ông là ai, ông làm cái gì không mà người ta nói thành thành chửi ông. Tại vì ông đụng vía, chạm vía của ông thì ông nghĩ như vậy thôi. Quý vị thấy không? Thành ra cái người mà nói vậy là mình biết cái bản ngã nó còn nặng quá. Bản ngã nó rất là nặng, nó cao. Thành ra nó vẫn suy nghĩ theo ý của nó thôi. Thành ra khi mà văn nó, tức là khi mình nghe, cái mình thích nghe, cái mình không thích nghe nó đều qua lỗ tai mình hết. Thì nếu mà mình chỉ chọn lựa cái nào mình thích thôi thì thôi, cái đó là mình đi theo đạo gì khác rồi. Ông Phật của nó nói có những cái mà mình không thích nghe hoặc mình không nghe, thì lúc đó mình phải tư, tức là mình suy nghĩ. Mình suy nghĩ rồi mình mới tu, tức là mình sửa. Mình suy nghĩ rồi mình nói ở tại sao cái này nó là cái này nó là kỳ cục, tại sao muốn lại nói thế này, tại sao người ta lại nói thế này, cái này nó có đúng không, lật kinh Phật này coi có đúng là cái ông này ông nói như vậy không, cái ông Phật ông có nói vậy không, hay là ông không nói à, hoặc là ông nói cái ông này ông phải tu, ông này ông có vợ, thế ông có vợ thật không, hay là ông nói xạo. À bây giờ đặt ra hình, à đúng là ông đứng với vợ ông này, hai đứa con gái nữa nè, rồi bây giờ nó nằm ở đó, bây giờ sao chối được, thì chối không được. À, lúc mình hỏi ờ tại sao mà Việt Nam người ta đuổi ông, người ta không cho ông về nữa, ta nói ông là thiền sư là xạo, thì tại sao mà mấy ông sư kia ông cũng biết hết chuyện rồi. À thì lúc ấy mình mới thấy ra, chứ không phải là người ta cố tình người ta bôi lọ cái ông thầy của mình. À thì lúc mà mình mới thấy là tu là mình sửa lại, thì hồi nào giờ mình lỡ mình nghe nó rồi thì giờ thôi đừng nghe nó nữa, hoặc là nghe nó thì đánh cái dấu hỏi đi, chặn bớt lại, tức là nghe như một ông đạo thôi chứ không phải là người tu đàng hoàng. Nếu mình nghe đàng hoàng như vậy thì mình khá được. Thành ra quý vị thấy văn tư tu là như vậy, mình nghe xong rồi mình phải suy nghĩ, mình suy nghĩ xong rồi mình thấy. Nếu bây giờ quý vị ứng dụng hạn, giống như quý vị thật sự ra, tôi nói thật, hầu hết quý vị đâu có ai muốn tu gì phải không? Nó thật á, tu phỉ gì đâu trời. Tu cái gì? Mình nói đi chùa vậy thôi, chứ còn chùa cũng như đi họp chợ vậy. Chứ còn sự thật là mình muốn tu cái gì đâu, mình muốn sửa gì đâu, mình muốn thành Phật hồi nào? Đâu có ai muốn thành Phật đâu trời. Vợ con nhà cửa còn tốt quá mà, nói mà bỏ hết sao được. À thành ra mình phải nghĩ như vậy. Thành ra mình tu cái mức độ của mình, chứ không phải cái mức độ của cái người tu thật. Người ta muốn giải thoát thật, người ta muốn giải thoát thật thì người ta phải bỏ tới cỡ đó, người ta suy nghĩ tới cỡ đó mà người ta bỏ tới cỡ đó. Còn mình tới cỡ này thì mình làm tới cỡ này thôi, mình biết cái kia là đúng, không phải sai, nhưng mà mình làm không nổi. Tôi không tham không được đâu, tôi còn mắc kẹt tiền bạc, tôi còn mắc kẹt nhà cửa, tôi còn thương con tôi quá, tôi còn gì quá, thì mình biết vậy. Giống như hôm trước quý vị nhớ tôi kể chuyện quý vị, tôi coi cái phim mà The Ocean đó phải không, phim của Canada đó, Francis Canadien, nó nói về cái ông đó, ông ấy biết chứ không phải không, ông biết là con gái ông nó lợi dụng ông, thì con gái nhỏ đó, cái đứa nhỏ đó Frederick, nó nói ông bố à, chị Marie chị lợi dụng bố đó. Thì ông nói bố biết, nhưng mà ông vẫn bán cái trang trại của ông đi để mà ông trả tiền cho nhà cho cái con gái của ông. Cái chuyện nó vô lý phải không? Quý vị nhớ hôm trước mình nói phải không? Tức là cái tư duy logic với lại cái tư duy theo cảm tính nó khác. Tư duy theo logic thì ông sẽ không bao giờ làm như vậy, bởi vì ông làm như vậy xong rồi ông sẽ vô housing, ông ở, ông nằm ở nhà ông coi TV thôi, chứ ông không còn cái trang trại, ông không còn cái income nào khác nữa. Mà trong khi đó nếu mà tư duy theo cảm tính thì ông nghĩ ờ này con gái mình thương nó quá mình chịu, thì mình chịu lỗ, mình chịu lỗ, nhưng mà nó cũng đâu có tử tế với ông. Quý vị thì nhớ không, nó ở căn nhà mấy trăm ngàn đô, trong khi nó bắt ông già nó bỏ vào trong kia, nó chẳng thèm mời về ở chung với nó nữa. Đó, thì nhà quý vị thấy cái tư duy nó khác. Suy nghe văn tư tu là như vậy. Văn tư tu tức là mình nghe rồi mình phải suy nghĩ, mình nghĩ xong rồi mình phải sửa, tức là mình thấy ở cái điểm này á, nó như vậy mình sửa được cái gì, mình thay đổi được cái gì mình thay đổi. Bắt đầu trong cái nghe vào dòng mất chỗ, vào dòng mất chỗ tức là cái chữ này chữ nho, quý vị thấy cái dòng cuối cùng á, chữ động á, là nhập lưu vong sở. Nhập lưu vong sở tức là vào dòng mất chỗ, ông dịch thì nó nghe nó cùng cùng phải không, nhưng mà nhập lưu vong sở tức là này, ví dụ bây giờ mình thấy cái dòng nước nó chảy như vậy mà mình đã đi xuống vô cái vòng dòng nước đó thì mình mất cái gốc của mình đi rồi, không còn giữ cái gốc nó nữa, tức là cái cuống rún của mình phải cắt đi. Quý vị hiểu ở đâu không? Nhập lưu vong sở giống như quý vị đi qua Mỹ này, bây giờ quý vị vào dân Mỹ thì quý vị phải là người Mỹ, đừng có nghĩ tôi là người Việt Nam nữa, tôi phải thế này tôi phải thế kia người Việt Nam à. Cái chuyện đó tức là quý vị cái cuống rún nó chưa lìa, chuyện nó vô lý mà nó sẽ làm cho quý vị bị lấn cấn, nó sẽ làm cho quý vị khổ sở, quý vị phải dứt cả hai bên đi dây như vậy. Cái chuyện đó không quan trọng, dĩ nhiên là mình vẫn có cái gốc của mình. Quý vị thấy không, ai mà không có cái gốc, ai mà không có những cái kỷ niệm hoặc cái gì xưa, nhưng mà cái kỷ niệm xưa đó tức là mình giữ thôi, mình giữ để làm nó cũng giống như là một cái gì thôi. Giống như ngày xưa quý vị biết, tại vì tôi học theo chương trình pháp tôi biết, sở dĩ tôi nói chương trình pháp là như vậy, tôi nói xin lỗi quý vị, ngày xưa mà hồi mà tôi còn nhỏ hả, Tây con với Tây Lai à, tôi coi nó hơn là người Việt. Không phải mình coi nó hơn, nhưng mà mình thấy nó với mình y hệt nhau à, không có khác một cái gì chơi. Tôi lại nhà nó chơi, nó lại nhà tôi chơi, thì toàn tụi nó nói con lấy phong xe với nhau không, tụi tiếng Pháp nói chuyện với nhau. Tôi lại nhà nó thì bố mẹ nó cũng quen cơm như vậy, mình lại nhà nó là nhà mình thì bố mẹ mình cũng quen cơm như vậy thôi. Người ngoài thì người ta nghĩ trời ơi tụi nó thằng Tây, thằng thực dân, thằng nó tới xâm chiếm nước mình cái gì. Nhưng mà quý vị thấy, tôi kể lại quý vị nghe chuyện hồi đó, lúc mà tôi lên tới, lúc đó cũng vẫn còn tiểu học à. Mà hồi đó ông già làm ở Lục Ninh, ba tôi làm Lục Ninh, làm trong cái ủy hội quốc tế kiểm soát đình chiến. Thì giữ cái, coi cái trạm đó tức là cái đồn mà chắc quý vị biết ngày xưa đó là trong ủy hội quốc tế kiểm soát đình chiến đó, thì nó có những cái đồn để mà nó kiểm soát đi vào, nói là không được nhập mấy cái vũ khí hay là gì đó, lính nước thì vô. Thì ở trên Lộc Ninh thì quý vị biết ngày xưa có những cái đồn điền cao su mà hầu hết là của người Pháp gì phải không? Thì đồn điền cao su của người Pháp thì tôi lên trên tôi chơi với ai? Dân ở ngoài thì nó ngu, nó xin lỗi quý vị, nó ngu quá mình cũng không chơi nó. Mà đi qua đó thì tài xế nó chở tôi qua, thì qua cái bên đồn điền Tây đó, chơi. Thì tới lúc đó tôi mới thấy quý vị, nó người Pháp, nó nhà giàu chứ không phải không, nó chủ đồn điền đi qua, nhưng mà ở ngoài sân của nó cũng trồng mấy cái rau, mấy cái trái cây của bên Pháp. Nó ở bên Pháp đi qua bên Việt Nam thì mình cũng có những rau cỏ để ăn uống rồi, nhưng mà nó cũng trồng cây citron, tức là cái trái chanh mà bây giờ quý vị thấy bên Mỹ nè, nó kêu bằng lemon á, cái trái chanh màu vàng mà bự bự dài dài có núm á, nó khác cái trái chanh Việt Nam mình gì phải không? Trên Việt Nam mình trên giấy nó xanh lẻ mà nó tròn,
Mà hồi đó tôi cũng biết tại sao người ta đã có chanh rồi mày còn bày đặt trồng chanh chi. Nhưng mà sau tôi mới té ra là nó ăn những cái món đó, nó phải cà mấy cái vỏ nó ra, hoặc nó lấy nước chanh nó khác như chanh mình. À, rồi những cái rau cỏ của nó, những rau thơm rau gì của nó ăn những cái món ăn của nó phải trồng cái đó. Thì nó nhớ nó ăn cái đó thôi, chứ không phải là tại vì nó không có tiền nó mua được những cái đó. Quý vị thấy không? Thì bây giờ mình qua Mỹ này, quý vị thấy quý vị thiếu gì? Ở nhà quý vị cũng trồng mấy cái rau thơm, rau gì quý vị ăn vậy. Cái đó nó không phải bệnh. Nhưng mà tới khi mà mình nói là mình chỉ ăn được đồ Việt Nam thôi, không ăn được đồ Mỹ, thì cái đó là mình bệnh. Mình không thích ứng được, mà mình không thích ứng được thì mình sẽ chết. Mà mình sẽ khổ sở vô cùng quý vị. Nếu bây giờ mai mốt quý vị đi đầu thai, quý vị không thành con người, bây giờ quý vị thành một con chó, thành một con mèo, thì quý vị phải sinh hoạt như một con mèo, phải sinh hoạt như một con chó. Thành ra bây giờ chẳng hạn như mình tu hành Bồ Tát, mình cũng phải quan sát con chó, con mèo nó như thế nào. Mình đừng có hành hạ con chó quá, đừng có ăn thịt nhiều chó nhiều quá. Mai mốt đây, cái lúc mà mình thành chó mình khổ sở làm sao? Thế rõ rệt phải không? Thành ra quý vị thấy, mình thấy ở đây, thành ra văn tư nó là như vậy. Vậy vào dòng mất chỗ là nhập lưu vong sở là như vậy. Tức là cái thực tế của nó, tức là mình nhập lưu thì mình phải vong sở. Tức là mình đã vào cái dòng rồi thì mình mất đi. Bây giờ quý vị là người Mỹ thì quý vị là người Mỹ. Quý vị không thể nói tôi là người Việt Nam được nữa, không còn nữa. Mất rồi. Tại bây giờ nó không đánh nhau. Chứ nói xin lỗi quý vị, nếu mà nó đánh nhau mà bây giờ nó là tổng động viên, bây giờ nó đánh nhau Việt Nam, quý vị cũng phải đi theo lính Mỹ. Còn nếu mà quý vị không theo lính Mỹ thì nó sẽ bắt nhốt quý vị một chỗ. Giống như ngày xưa mấy người Nhật, mấy người gì nó cũng bị nhốt một chỗ vậy. Thì nó sợ quý vị làm loạn, làm nội tuyến hoặc là làm gián điệp như nó, cái quyền của nó thôi. Phải không? Thành ra bây giờ mình thấy vậy. Bắt đầu trong cái nghe nhập lưu vong sở này, chữ nhập lưu vong sở này quý vị thấy rõ không? Sở nhập ký tịch. Tức là ông vào, ông nguyên dịch ở dưới này á, tức là vào dòng mất chỗ, mà chỗ vào đã lặng, chỗ vào đã lặng rồi, tức là đã yên rồi. Bây giờ quý vị vô đây, quý vị vào được dân Mỹ rồi chẳng hạn, ví dụ vậy, mình nói thực tế đi, quý vị vào được dân Mỹ rồi, quý vị đóng thuế cho Mỹ, quý vị làm việc cho Mỹ, hoặc là quý vị làm bây giờ làm cho Việt Nam nữa, thì cũng là làm ở bên Mỹ mà, cũng phải đóng thuế cho nước Mỹ gì phải không? Chứ bây giờ mình đâu có nói được. Thành ra chỗ vào đã lặng, nó đã yên ổn chỗ rồi. Tướng động tướng tịnh, hai tướng chẳng sanh, tức là lúc nó không còn nhúc nhích nữa. Như vậy đến lần lên thì cái hay nghe và cái chỗ nghe đều hết, tức là cái mà văn với cái căn của nó đều hết. Hết nghe chẳng trụ thì cái hay giác và cái chỗ giác đều không có. Cái không giác rất tròn thì cái hay không và cái chỗ không đều tiêu diệt. Cái chỗ này giảng thì hơi lục cổ, thì ra thầy có chú thích ở dưới này. Nhưng mà cái phần ở chữ nho của nó là như thị niệm tăng, văn sở văn tận. Đó, tức là như thị niệm tăng, tức là bây giờ mình niệm tăng, cái niệm của mình tăng lên, cái niệm của mình tức là cái nhớ tưởng của mình mà nó tăng lên, thì văn với cái sở văn nó dứt hết. Tận văn bất trụ, tức là cái tận văn, tức là cái chỗ mà nghe đó mà nó hết, nó không còn trụ, nó không còn giữ chỗ nào hết, thì giác, sở giác không. Khi mà mình nghe nó không, thì cái giác, tức là cái mà mình thấy ra được như vậy, hiểu được như vậy, nó cũng không. Rồi không giác cực viên, không sở không diệt, tức là khi không giác mà cực viên, tức là cái không giác mà nó tới cái chỗ mà tròn sáng hết tất cả, tức là tới cái đoạn cao rồi đó, tức là lúc mình đầu tiên mình quán theo nhĩ căn viên thông, vì mình nghe theo, mà tới lúc mà mình thấy là không nghe nữa, không phải là không nghe nữa, nhưng mà cái nghe với cái không nghe nó cũng đều nhau hết trơn. Ví dụ như ngài Bồ Tát Quán Thế Âm thì ngài nói cái người mà ta kêu cứu mình hoặc người ta không kêu cứu mình đều cứu như nhau cả. Mà ngài phải hiểu người ta vậy, vì ngài hiểu là đứa này nó khổ. Thì cái đứa nó khổ á, có đứa nó kêu ung sùm hết trơn, có người thì người ta không kêu, nhưng mà người ta khổ đồng nhau chứ, phải không? Quý vị thấy rõ hơn về chuyện đó gì phải không? Người ta khổ cũng như nhau hết, nhưng mà có người thì cái mồm to lắm, là kéo ung sùm hết trơn, là làm như là chỉ có mình khổ nhất thế giới, không phải khổ bằng mình nữa. Còn có người thì người ta không muốn nói gì hết, nhưng mà nếu mà là ngài Quán Thế Âm thì ngài sẽ hiểu là người ta khổ cũng như nhau ấy. Thì cái người kêu với người không kêu, ngài đều cứu giúp như nhau. Rõ hết không? Dễ hiểu nhé. Sanh diệt ký diệt, tịch diệt hiện tiền. Tức là sanh diệt đã diệt thì cảnh tịch diệt hiện tiền. Thì bây giờ ngài Quán Thế Âm sẽ nói rõ hơn nhé. Từ đây nhấn xuống, Đức Quán Thế Âm tự trần chỗ được rốt ráo, đang khi đoạn hoặc chứng trơn, bỗng nhiên vượt khỏi thế gian và xuất thế gian, chẳng còn bị cái pháp có trong tam giới và pháp không ngoài tam giới ràng buộc nữa, chỉ thấy mười phương tròn sáng, liền đặng 21 công đức thủ thắng. trên hiệp tâm bản diệu giác của các Phật trong mười phương và đồng với Như Lai một tự lực, tức là trên thì hồi hợp với chư Phật, tức là thấy mình cũng giống như Phật rồi, còn dưới hiệp tất cả chúng sanh trong sáu đường và đồng với chúng sanh một lòng bi ngưỡng. Rõ rệt quý vị thấy không, thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh là như vậy, tức là ở trên thì ngài đã thấy như là Phật rồi, tu tập học theo như Phật, hành theo như Phật thì làm như Phật, còn ở dưới là thông cảm với tất cả chúng sanh, dưới hiệp tất cả chúng sanh trong sáu đường và đồng với chúng sanh một lòng bi ngưỡng là như vậy. Đây là Đức Quán Thế Âm tự trần cái chỗ thừa thọ được phát tam muội mà thành công hiệu diệu ứng. Bạch Thế Tôn, bởi tôi cúng dường thầy tôi là Đức Quán Thế Âm Như Lai, nên tôi nhờ thầy truyền cho tôi pháp Như Hỏa, Văn Huân, Văn Tu, Kim Cang Tam Muội. Tự lực của tôi đồng với các Phật Như Lai nên khiến thân tôi thành được 32 ứng thân để tùy thuận vào các quốc độ cứu khổ chúng sinh. Thầy tôi truyền pháp Như Hỏa. Như Hỏa ở đây thầy cứ thích này, nghĩa là như tù mị, là nói chỗ làm công phu trong lúc ban sơ phải mượn lấy ảnh hưởng của hai cái nghe Văn Huân và Văn Tu. Văn Huân nghĩa là sông cái nghe, chữ nghe đây là chỉ cái tánh nghe thuộc về thể bản giác, chữ sông là sông ước, là sông ước tức là huân tập, nghĩa là như trong rồi, nói bên trong sông cái thể bản giác, tức là nghe đây là chỉ cái tánh nghe. Cái tánh nghe thì mình thấy nghe, cái tánh nghe thì mình có làm gì được nó, phải không? Vì nó tự nhiên nó vậy thôi. Nhưng mà còn sông là sông ước huân tập, nghĩa là huân tập trong rồi bên trong cái thể bản giác, tức là mình thấy rõ là cái tánh nghe của mình nó phải có cái gì đó. Thành ra mình huân tập như vậy. Rồi Văn Tu nghĩa là tu cái nghe, chữ nghe đây là cái nghe để quay ngược cái có nghe trở vào trong, hoặc vì cái trí thị giác. Còn tu đây là cái công phu xoay trở lại cái nghe mà tu tới bậc viên thông, giống như mình nói hồi nãy vậy đó quý vị thấy không? Tức là không phải là chỉ có đứa nào nó kêu gào mà mình mới cứu nó, tức là Đức Phật Quan Thế Âm, Đức Quan Thế Âm thì như vậy, tức là chúng sinh nó khổ như nhau, nhưng mà cái đứa to mồm, cái đứa ít to mồm, cái đứa to mồm ấy thì nó la quéo ùn sùm hết, ai cũng biết hết, thì thế giới khổ nhất là nó. Nhưng mà cái người mà không có to mồm á, nhưng mà người ta cũng ở trong cái hoàn cảnh đó, thì mình thấy người ta cùng ở trong hoàn cảnh đó, mình cũng biết người ta cũng khổ như vậy, nhưng mà người ta không la thôi. Thì nếu quý vị thấy không, la hay không la thì Đức Quán Thế Âm cũng cứu bằng nhau hết, chứ không phải nói ở đứa này nó la mình cứu nó, còn đứa này nó không la mình không cứu nó. Giống như thế gian mình gì không, mình không khóc đâu ai cho bú mà không khóc cho ai cho bú thì là mình thiên vị không được. Rồi Kim Cang Tam Muội nghĩa là nói là nơi hai cái nghe và tiến tu mà thành được thứ đại mình trách như kim cang, thì cái này đúng ra Kim Cang Tam Muội nó nằm trong mật tông. Quý vị biết là cái kinh này kinh mật tông chứ không phải là kinh thường, mà mật tông tức là đại thừa cao cấp. Quý vị chưa hiểu đại thừa thì thôi đừng có nói nữa, chứ còn đại thừa cao cấp nữa là phải lên trên nữa, quý vị phải tu thì mới hiểu được mấy cái này, không tu thì đọc chơi thì cũng là vối thôi. Đọc chơi thì cũng chẳng giống như ông gì hôm trước mà tôi nói với quý vị rồi đó, mấy ông dịch ra nói thì bon 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 mình nghe thấy, mình thấy rõ ràng cái này nó rỗng tuếch chẳng có cái gì hết, vì họ không hiểu được cái trong. Người ta chỉ nói đúng một câu ấy là mình hiểu liền, là người ta biết hay là không biết, cái chuyện nó dễ thì không. Rồi từ đây nhẫn xuống, cái Đức Quán Thế Âm tự trần 32 ứng thân, tức là trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này Bồ Tát Quán Thế Âm cũng lập lại cái 32 ứng thân của ngài, giống như hôm trước quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa mình cũng nói 32 ứng thân. Thật ra không phải là chỉ có Bồ Tát Quán Thế Âm mới có 32 ứng thân, nhưng mà tất cả các Bồ Tát đều có những ứng thân khác nhau, giống như ngài Diệu Âm Bồ Tát mình mới tụng buổi sáng này phải không, kinh Pháp Hoa đó cũng có 32 ứng thân vậy. Mà sở dĩ người ta không nói tới ngài Bồ Tát Diệu Âm nhiều, người ta cứ nói ngài Phổ Môn Quán Thế Âm là tại vì ở đó cái nói là Quán Thế Âm Bồ Tát, nói là ai mà kêu cứu thì tôi cứu, còn ngài Diệu Âm không có nói là ai kêu cứu tôi cứu, thì cho người ta không thèm nói cầu bá hoặc cầu ông mà tới đi cầu cái ông Quán Thế Âm thôi. Từ đây nhận xuống Đức Quán Thế Âm tự trần 32 ứng thân. Bạch Thế Tôn, nếu các vị Bồ Tát nào vào chỗ chánh định tiến tu vượt, tiến tu bậc vô lậu mà chỗ giải ngộ thù thắng đang vuông tròn, thì tôi hiện thân Phật vì các Bồ Tát ấy thuyết pháp khiến cho giải thoát. À, tức là các Bồ Tát nào vào chỗ chánh định tiến đến bậc vô lậu mà chỗ giải ngộ nó thù thắng, tức là ngài thành La Hán rồi mà chỗ giải ngộ đã khá rồi ấy, thì tôi hiện liền hiện thân Phật để cho các ngài thấy, à bây giờ muốn tu thành Phật thì phải làm sao đây. Nếu các vị hữu học nào mà tâm tu được yên lặng, tức là chưa có thành vô lậu mà tâm tu được yên lặng sáng suốt nhiệm màu diệu thắng, diệu tánh thủ thắng đang vuông tròn, thì tôi hiện thân độc giác trước mặt các vị ấy mà thuyết pháp khiến cho được giải thoát, cũng là hiện thân Phật nhưng mà Phật độc giác. Nếu có vị hữu học nào lo dứt 12 nhân duyên, duyên dứt mà được cái thánh phủ thắng đang vuông tròn thì tôi hiện thân duyên giác ở trước mặt các vị ấy mà thuyết pháp khiến cho được giải thoát. Lo dứt 12 nhân duyên thì ra ngài dùng cái pháp nhân duyên để mà thành ra hiện thân duyên giác là như vậy. Nếu các vị hữu học nào chứng đạt cái lý sanh không của tứ đế, hành đạo của cảnh diệt, tánh thủ thắng đang vuông tròn thì tôi hiện thân thinh văn ở trước các vị ấy mà thuyết pháp khiến cho được giải thoát. Tức là thinh văn thì tu cho pháp tứ đế, quý vị biết nổi như thế nào. Nếu các chúng sanh nào đã tỏ biết làm dân dục, chẳng phạm tới mục nhơ của dân dục, thân dân dục trở nên thanh tịnh rồi, thì tôi hiện thân trời phạm vương nơi trước các người ấy mà thuyết pháp khiến cho được giải thoát. Bởi vì nếu mà cái dục mà nó còn thì mình không có lên làm trời được, mình bắt buộc mình phải trở lại làm người hoặc làm thú, nhất là làm thú, phải làm thú. Đường chi là mà sanh dâm dục thì phải sanh con để cái nữa. Nếu các chúng sanh nào muốn làm thiên chúa thống lãnh cõi trời, cái này ông dịch bệnh là chữ thiên thôi, dục vị thiên chủ thống lãnh chư thiên. Khi mà dịch chữ thiên chúa cái đụng chạm với tôn giáo của ta, mình làm chủ trời, tức là vị đại chư thái thiên. Cái này nếu mà trong trong kinh Pháp Hoa thì quý vị nói là muốn làm thân đại chư thái thiên là ngài đó, thiên chúa thống lãnh các chư trời, thì tôi hiện thân trời đế thích nơi trước cái người ấy thuyết pháp khiến cho được thành tựu chính nguyện. Nếu có chúng sanh nào muốn cái thân được tiêu diêu tự tại du khắp mười phương, thì tôi hiện thân trời tự tại nơi trước cái người ấy mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu chính nguyện. Quý vị nhớ hai cái khác nhau nha, trời đại tự tại với trời tự tại khác à. Trời đại tự tại là trên cùng hết thì nó cao, tức là ma vương á, chúng mình học rồi phải không? Quý vị nhớ, nếu các chúng sanh nào muốn cái thân được tự tại hay bay khắp trong khoảng hư không, thì tôi hiện thân trời đại tự tại nơi trước cái người ấy mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu chính nguyện. Nếu các chúng sanh nào muốn thống lãnh tám bộ thần cứu hộ trong cõi nước, thì tôi hiện thân làm đại tướng quân nơi trước các người ấy mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu trí nguyện, tức là thiên long bát bộ đó. Nếu chúng sanh nào muốn thống lãnh một cõi thế gian mà bảo hộ chúng sanh, thì tôi hiện thân tứ thiên vương nơi trước các người ấy mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu trí nguyện. Vì tứ thiên vương tức là ở lưng chừng cõi trời Tu Di, quý vị nhớ ở trên đỉnh Tu Di là trời Đế Thích, lưng chừng núi Tu Di là trời tứ thiên vương, bốn ông thiên vương bốn bên, mỗi ông nó coi một phía. Nếu có chúng sanh nào muốn sinh về cung trời mà sai khiến quỷ thần, thì tôi hiện thân thái tử của nước tứ thiên vương nơi trước các người ấy mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu chí nguyện. Thành ra làm thái tử tức là của tứ thiên vương. Vì quý vị nhớ ngày xưa người ta tin tưởng, thành ra quý vị thấy người ta thờ các quỷ thần dữ lắm. Ở trong cái thai tạng giới hùng đức quý vị học lắm, thì các quỷ thần rất là nhiều phải không? Vì mình nhiều khi mình không để ý thôi. Quỷ thần cũng giống như bây giờ mình nói, bây giờ có tổng thống, có thủ tướng, có gì đó, rồi có tỉnh trưởng là mình hết rồi. Nhưng mà dưới tỉnh trường còn có quận trường, còn có xã huyện đủ thứ. Nhiều khi chủ phường có gì quý vị về Việt Nam coi, mà nó kiếm chuyện với quý vị nó cũng nặng nề lắm. Thành ra quý vị cũng phải biết điều với nó. Thành ra cái cấp dưới đó, mình nói là cấp dưới nhưng mà sự thật ra là nó cũng còn trên mình. Nếu có chúng sanh nào muốn làm vua cõi người, thì tôi hiện làm thân nhân vương nơi các người ấy mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu chí nguyện. Nếu có chúng sanh nào muốn làm chủ các lộc họ thế gian ai cũng tôn nhường, thì tôi hiện thân trưởng giả nơi trước các người ấy mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu chí nguyện. Nếu các chúng sanh nào muốn nói những lời danh ngôn tự ở trong chỗ thanh tịnh, thì tôi hiện thân cư sĩ nơi trước các người ấy mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu chí nguyện. Nếu các chúng sanh nào muốn cầm quyền giúp trị quốc độ hay là phán đoán mọi sự trong châu huyện, thì tôi hiện thân tẩy quan nơi trước. Tẩy quan tức là quan nhỏ, tẩy tức là chữ nhỏ, tức là quan ở trong huyện thôi, nơi trước các người ấy mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu chí nguyện. Nếu các chúng sanh nào muốn làm thuật số, thuật số tức là chẳng những bói quẻ thuốc men thiên văn địa lý mà thôi, mà nói tới sự huyền diệu nơi tâm lý triết học, nơi tinh thần, nói nơi vật chất mà chẳng nhằm tránh đạo được gọi là thuật số, tức là không phải là ông sư hoặc là người tu hành đàng hoàng, tức là mấy ông đạo sĩ thôi, hoặc là mấy ông bói toán ở ngoài, hoặc là bây giờ nói là mấy ông sư mà mấy ông sư cũng không có thọ giới, hoặc là mấy ông sư bây giờ ra kết chùa mà quý vị thấy kết chùa mà họ không phải ông sư nữa, họ không có thọ giới gì đâu hết trơn, họ tự cạo đầu họ lên sư mùi sư mình ra, thì cái hạng đó là làm như vậy. Nếu có chúng sinh nào muốn làm thật số tự ở về phương diện nhất vệ, tôi hiện thân Bà La Môn nơi trước các người ấy mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu chính nguyện. Thì là quý vị thấy mình tu, mình nói mình tu giả Phật mà người ta nói mình Bà La Môn là cũng đáng lắm phải không? Tức là tại mình không theo ông Phật mà mình tu theo cái gì đâu không? Mình nói mình Bà La Môn là vậy. Bà La Môn tức là tối ngày cúng lạy không? Chẳng có gì khác ấy, cúng lạy đem bố thí bỏ tiền trong chùa xong rồi. Nói chùa thì chùa Bà La Môn thiếu gì, giống như hôm nào quý vị gửi cho tôi cái hình mà nói chùa Bông Sen, chùa Bông Sen là chùa Đạo Bà Ha, mắc mớ gì tới Phật đâu. Mà tại vì họ làm cái Bông Sen, khoái Bông Sen tưởng đâu là Đạo Phật, nó đâu phải Đạo Phật. Họ là Đạo Bà Ha, quý vị biết Đạo Bà Ha. Nếu có vị nam tử nào ham học xuất gia giữ các giới luật thì tôi hiện thân tỷ khưu nơi các người ấy mà thuyết pháp thì sẽ được thành tựu chính nguyện. Nhưng họ muốn xuất gia là mình sái. Nếu có vị nữ nhân nào ham học xuất gia giữ các điểm giới cấm thì tôi hiện thân tỷ khu ni nơi trước người ấy mà thuyết pháp thì sẽ được thành tựu chính nguyện. Tôi là bài vãi. Nếu có vị nam tử nào thích giữ năm điều giới thì tôi hiện thân ưu quả tắc nơi người ấy mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu chính nguyện. Tức là ra chỉ giữ năm giới thôi. Nếu có vị nữ tử nào chỉ năm điều giới cấm thì tôi hiện thân làm ưu quả di nơi trước người ấy mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu chính nguyện. Nếu có vị nữ nhân nào muốn lập thân cần quyền tránh sự trong khuê môn để sửa trị nhà và nước thì tôi hiện thân nữ chủ và ngôi phu nhân trong nước hay là ngôi mạng phụ cùng là vợ nhà quyền thế nơi trước người ấy mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu chính nguyện. Bởi vì ở ngày xưa đó quý vị là đàn bà nó không có được nắm quyền mà tới một người mà như là bà Võ Hậu đó, thì là thôi bị người ta chửi biết bao nhiêu quý vị, nhất là các nhà nho đó muốn chửi lên chửi xuống chửi như tát nước đó. Thế là chửi không có chỗ nào mà che nổi trơn, thành ra đàn bà là không có nắm quyền được ngày xưa. Thành ra ở đây quý vị thấy đàn bà mà muốn nắm quyền là chỉ có nắm quyền ở dưới trong nhà hoặc dưới quyền của người đàn ông thôi, chứ không được nắm ở ngoài. Nếu có chúng sanh nào năm căn chẳng hư, tức là một đời không phạm đến dân dục, thì tôi hiện thân đồng nam ngay trước người ấy mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu chí nguyện. Nếu có vị nữ nhân nào thích làm xử nữ, chẳng cần cảnh chịu người bạo xâm phạm, thì tôi hiện thân đồng nữ nơi trước vị trí nữ ấy mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu chí nguyện. Nếu có các vị trời nào thích ra khỏi các bậc trời, thì tôi hiện thân trời nơi trước các vị ấy mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu chí nguyện. Tức là làm trời xong rồi mai mốt cũng phải đọa xuống à. Thì quý vị thấy làm trời bây giờ không muốn phải tu trở lại. Nếu có các rồng nào giữ hàng long ấy thích ra khỏi loài rồng thì tôi hiện thân rồng nói trước các rồng ấy mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu chí nguyện. Nếu có vị dược xoa nào muốn ra khỏi cảnh ngộ của mình thì tôi hiện thân dược xoa nói trước quỷ ấy mà thuyết pháp cho được thành tựu chí nguyện. Tức là thiên long bắt bộ ở đây nè. Nếu có vị càn thát bà nào muốn thoát khỏi cảnh ngộ của mình thì tôi hiện thân làm càn thát bà nơi trước vị thần ấy mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu chí nguyện. Tức là ngài Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ ứng thân theo cái chúng sinh đó. Ví dụ chúng sinh đó là cái hạng này thì ngài sẽ ứng theo ngài đó. Quý vị thấy thành ra rõ ràng là cái hạnh Bồ Tát, tức là ngài làm theo chúng sinh như vậy thôi, chứ không phải là ngài ngồi trên nó đừng cho người ta lệnh. Nếu có vị Atula nào muốn thoát khỏi vòng Atula thì tôi hiện thân Atula nơi trước các vị thần ấy mà xuất pháp khiến cho được thành tựu chí nguyện. Nếu có vị Ma Hầu La Già nào muốn thoát khỏi thân Ma Hầu La Già thì tôi hiện thân Ma Hầu La Già nơi trước các vị ấy mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu chí nguyện. Nếu có người thích loài người tu nhân đạo thì tôi hiện thân làm người nơi các người ấy mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu chí nguyện. Nếu các loài không phải người hoặc hữu hình hoặc vô hình hoặc hữu tưởng hoặc vô tưởng muốn độ thoát cho khỏi vòng luân hồi của họ thì tôi đến hiện thân giống như thế ở nơi các loài ấy mà thuyết pháp khiến cho được thành tựu chí nguyện. Như vậy kêu là 32 ứng thân diệu tịnh để tùy hiện vào quốc độ lấy sức nhiệm màu vô tác của pháp tam muội văn huân văn tu mà thành tựu như ý muốn. Rồi thôi bây giờ mình hết giờ, mình tạm ngưng ở đây, thế giới mình sẽ nói tiếp. Quý vị chấp tay để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.